nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, nhìn ra văn hóa đảng trong những thói quen của chúng ta. Bài viết của Nhất Ngôn đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Những năm gần đây, số lượng học viên Pháp Luân Công ra hải ngoại đã vượt xa số lượng học viên ở hải ngoại nhiều năm cách đây. Nhiều người mới đến xã hội phương Tây vẫn khá bất đồng về tư duy, quan niệm và hành vi, những điều không phù hợp với văn hóa phương Tây. Chắc chắn phần lớn các học viên Trung Quốc rất vững chắc trong tu luyện và làm các việc tinh tấn để cứu chúng sinh ở Trung Quốc. Mặt khác, một số học viên thậm chí sau khi sống ở các quốc gia phương Tây mấy chục năm vẫn không bỏ được văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự ô nhiễm của văn hóa Đảng không chỉ giới hạn trong những người sống ở Trung Quốc đại lục. Nó có trong suy nghĩ và thói quen của người dân trên khắp thế giới. Nhưng khi các học viên, dù đã sống ở các quốc gia phương Tây một thời gian dài, vẫn không thể loại bỏ được văn hóa Đảng. Họ đã tạo thành những hình ảnh xấu đối với những người mới đến. Tôi đã nghe một số học viên nói những điều như: người nào đó đã ra hải ngoại rất nhiều năm, nhưng chẳng phải anh ấy vẫn không thể hòa nhập được với văn hóa phương Tây đó sao? Tôi không đồng ý với cách so sánh đó, rằng đã lấy một số lượng nhỏ các học viên khái quát thành toàn thể các học viên Trung Quốc đang sống ở các nước phương Tây. Theo quan điểm của tôi, cách suy nghĩ đó là cực đoan. Văn hóa truyền thống Trung Quốc nhấn mạnh vào sự trung dung và không đi sang cực đoan. Nhưng trong văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó nhấn mạnh vào việc khái quát tất cả mọi người để tìm cớ che đậy cho bản thân hoặc không muốn làm tốt hơn. Bên cạnh việc so sánh bản thân họ với những người đã sống thời gian dài ở xã hội phương Tây, một số học viên mới tới còn coi thường những người phương Tây, nghĩ rằng họ nông cạn. Sư phụ đã từng giảng về vấn đề này trong các bài giảng Pháp trước đây. Một số người quan tâm tới vấn đề như xã hội phương Tây vận hành như thế nào và phàn nàn về những điều họ không thích. Dưới đây là những quan sát của tôi về những biểu hiện của văn hóa đảng trong các học viên mới rời Trung Quốc. Những hiện tượng phổ biến này phản ánh sự thâm sâu của văn hóa đảng, điều ngăn trở các học viên này dùng chính niệm và thiện niệm để tẩy tịnh bản thân ở xã hội phương Tây. 1. Không tôn trọng người khác. Nhiều học viên Trung Quốc đang sống ở phương Tây nói về những người phương Tây là người ngoại quốc, trong khi bản thân họ mới là người ngoại quốc ở các quốc gia này. Một số còn nói to ở những nơi công cộng, như thể không có ai xung quanh. Điều đó phản ánh tâm lý coi mình là trung tâm và không tôn trọng người khác. Trên thực tế, hành vi như vậy cũng đã làm giảm giá trị bản thân. Là một học viên, chúng ta nên làm một người tốt và ít nhất là có thể tôn trọng người khác. 2. Không giao tiếp được và có xu hướng phán xét. Giao tiếp bao gồm hai phương diện, nói và nghe. Nhiều học viên Trung Quốc không chú ý tới những điều người khác đang nói trong suốt cuộc hội thoại, nhưng lại mải mê đưa ra định nghĩa và phán xét những người khác. Trong nhiều trường hợp, thậm chí trước khi những người khác nói xong, những học viên này còn xen vào để thể hiện ý kiến của họ hoặc hoàn toàn lạc đề ngay lúc đó. Giống như họ không nghe được một từ nào của những người kia, họ chỉ nghe những điều họ muốn nghe. Họ có thể bóp méo hoặc định nghĩa lại những lời mà người khác vừa nói với họ. Kiểu người này thậm chí còn không quan tâm những người khác nghĩ gì và kiên quyết thể hiện bản thân họ và nhanh chóng đưa ra những khẳng định về người khác. Văn hóa đảng trong họ đã mạnh đến mức khiến sự thiện lương của họ bị chôn vùi. 3. Dùng tư tưởng và tiêu chuẩn của người thường để đối đãi với tu luyện. Một số học viên không nguyện ý chịu khổ và họ thường xuyên tìm lý do, ví dụ mắc bệnh nào đó hoặc bị hạn chế về thể lực để tránh làm việc vất vả. Một số nói rằng họ bị đau do bị thương từ trước khi tu luyện, hoặc một số nói rằng họ không thể ăn những loại thức ăn nào đó do dạ dày của họ nhạy cảm. Nhưng nếu các bạn hỏi họ tu luyện từ khi nào phần lớn họ sẽ trả lời rằng họ bắt đầu tu luyện từ 10 năm, thậm chí 20 năm trước. Điều này khiến tôi băn khoăn liệu họ có chân tu hay không. Loại tâm lý này không chỉ giới hạn trong quan niệm về bệnh tật, mà còn liên quan đến các chấp trước khác. Chúng ta không thể dùng lý do "tôi vẫn luôn luôn như thế" để che đậy cho những vấn đề của mình và không tu bản thân mình. 4. Không thể lắng nghe phê bình. Một vấn đề khác đó là một số học viên không thể nghe những góp ý hay phê bình mang tính xây dựng. Họ chỉ có thể nghe những lời dễ nghe và nghĩ họ thông minh hơn, biết nhiều hơn những người khác. Sư phụ đã giảng, ai tu người ấy đắc. Trích, giảng pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân 1994. Tôi hy vọng các bạn đồng tu có thể chú ý nhiều hơn tới những vấn đề này. Từ đó tất cả chúng ta đều chân tu dưới sự dẫn dắt của nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ 2, trừ bỏ văn hóa đảng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 11 năm 2022. Trong một buổi học pháp nhóm, một đồng tu đã đọc các bài viết trên Minh Huệ như một tài liệu tham khảo, chia sẻ về các vấn đề đã nảy sinh trước đây tại điểm học pháp của chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi nên tu luyện dựa trên pháp và nên học pháp. Sau khi học viên đọc hai bài viết trên Minh Huệ, tôi xen vào, nói: hãy học pháp trước, sau đó đọc bài chia sẻ sau. Người học viên hỏi cô ấy có thể đọc nốt được không, vì cũng không còn nhiều nữa. Sau khi đọc xong, cô ấy phê phán tôi thiếu linh hoạt, độc đoán, tự cho mình là trung tâm, ích kỷ và không chính chắn. Những lời của cô ấy khiến tôi bị sốc. Tôi kiềm chế bản thân để không đáp trả và cẩn thận hướng nội tìm. Thông qua việc học pháp và chia sẻ với các học viên khác về việc trừ bỏ văn hóa đảng, tôi bắt đầu nhận ra rằng vì tôi đã làm việc trong các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài, những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy và nói ra quả thực là theo phương thức của tà đảng. Tôi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những quan niệm bại hoại và tư duy cố hữu đã ngăn cản một cách nghiêm trọng việc tôi nhận thức pháp và đồng hóa với pháp. 1. Suy ngẫm sâu sắc về biểu hiện văn hóa đảng trong bản thân. Sư phụ giảng, tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình. Khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình. Thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn. Trích, lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan 2016. Sau khi bắt đầu làm việc trong một tổ chức đảng, tôi đã hình thành một tư tâm bại hoại là cố chấp, tự cho mình là trung tâm và kiêu ngạo. Điều này thường gây ra căng thẳng giữa tôi và người khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi thứ diễn ra theo ý mình và phàn nàn khi không được như ý. Tôi bị đầu độc bởi các nhân tố văn hóa đảng như dễ phát tiết mặt tiêu cực, tâm tật đố, tranh đấu, độc đoán và khát máu. Ép buộc người khác làm theo suy nghĩ của mình cũng là một biểu hiện của văn hóa đảng. Một ngày nọ, tôi đến nhà một đồng tu để học pháp và cô ấy đang chia sẻ kinh nghiệm và nhận thức của mình với một học viên ở ngoại thành. Khi nghe nói rằng môi trường tu luyện ở địa phương của họ vẫn còn rất nghiêm ngặt, tôi hăng hái đề nghị, chúng ta hãy cùng nhau học pháp. Mặc dù học viên chủ nhà đã đồng ý, nhưng sau khi chúng tôi học pháp xong, cô ấy nói với tôi một cách nghiêm túc. Chị chỉ nghĩ về việc học pháp của chị, chứ không phải vì người học viên đến từ xa và muốn chia sẻ với chúng ta. Chị có vẻ sợ nó sẽ làm xáo trộn thời gian học pháp của mình. Điều này rất ích kỷ. Chị thậm chí không quan tâm đến phép lịch sự cơ bản trong cách ứng xử với mọi người. Chị nên thể hiện phong thái của một học viên đại pháp. Tôi đã sốc và sau một lúc tôi đã hướng nội. Tôi nhìn thấy mình dường như rất chăm chỉ học pháp, nhưng tôi đã xa vào hình thức của văn hóa đảng. Tôi đã không tu luyện bản thân vững chắc và đã đi đến cực đoan. Tôi chú trọng bản thân và chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. 2. Trừ bỏ văn hóa đảng. Tôi nhận ra rằng tôi nên trừ bỏ văn hóa đảng. Người dân ở Trung Quốc luôn cẩn thận giữ cho hành vi và suy nghĩ của họ phù hợp với các yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã bị nỗi kinh hoàng ngấm sâu vào trong gen của họ. Tất cả chúng ta đã đánh mất phẩm giá của mình. Tư duy méo mó này bắt nguồn từ văn hóa đảng, đi ngược lại với trí tuệ, truyền thống và quy luật của vũ trụ. Chúng ta có thể đưa ra phán xử đúng đắn khi khả năng suy nghĩ bình thường trở lại. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, dạy người ta tu luyện dựa trên chân, thiện, nhẫn. Nó có lợi cho quốc gia, cho người dân và hoàn toàn không có hại. Quyền tự do tín ngưỡng được quy định trong hiến pháp. Pháp Luân Công không nằm trong danh sách các giáo phái do Quốc hội và Bộ Công an công bố vào năm 2000 và lệnh cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Công đã bị Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản bãi bỏ vào năm 2011. Tất cả đều cho thấy rằng tập Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc. 3. Lấy Pháp làm thầy và trừ bỏ văn hóa đảng bằng chính niệm. Tôi nhận thức được rằng tôi nên học Pháp nhiều hơn, đọc Cửu Bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và giải thể văn hóa Trung Cộng nhiều hơn nữa. Nhận rõ và bài trừ các yếu tố văn hóa đảng độc hại trong bản thân, và cuối cùng là loại bỏ nó. Đồng thời, tôi cần chú ý nhiều hơn đến việc phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố cựu thế lực ở không gian khác đang cố gắng gây giãn cách giữa các đệ tử Đại Pháp bằng việc sử dụng những tàn dư của văn hóa đảng chưa được xóa bỏ hoàn toàn trong quá trình tu luyện của chúng tôi. 4. Buông bỏ quan niệm của con người. Khi nói về việc buông bỏ tâm oán hận, một học viên nói, nếu chúng ta có thể thay thế quan niệm con người bằng tư tưởng của thần, thì những tâm chấp trước như oán hận, tật đố và tranh đấu sẽ mất đi cơ sở tồn tại. Nó giống như lấy củi từ dưới vạc, do đó văn hóa đảng cũng mất môi trường để sinh sôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của anh ấy. Văn hóa đảng biểu hiện ở tính ích kỷ và tự cho mình là trung tâm đến mức cực đoan. Những người bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng chỉ nghĩ đến bản thân mà không bao giờ nghĩ đến người khác. Tất cả những gì họ truy cầu là danh, lợi, tình. Do đó chúng ta nên tu luyện bản thân theo một hướng ngược lại, bằng cách trừ bỏ những chấp trước vào danh, lợi, tình và thay thế nó bằng tâm từ bi. Bài chia sẻ thứ 3, giải thể văn hóa đảng. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 21 tháng 10 năm 2022. Gần đây, khi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net về văn hóa đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi nhận ra rằng trong tôi cũng có rất nhiều nhân tố của văn hóa đảng. Tôi quyết định chính lại điều này. Chương trình phát thanh Minh Huệ có một loạt bài đặc biệt gồm 16 tập về việc trừ bỏ văn hóa đảng. Trước đây tôi đã nghe một số tập, tôi quyết định sẽ nghe lại một lần nữa. Chúng thật sự rất hữu ích đối với tôi. 1. Thanh trừ quan niệm hậu thiên bất hảo. Sau khi nghe lại loạt bài đó, tôi cảm thấy như giữa ngày hè nắng nóng được tắm nước mát, thật sảng khoái và sạch sẽ. Nhìn lại một cách cẩn thận, tôi biết một số chấp trước của tôi đã bị loại bỏ tận gốc, chẳng hạn như tâm tranh đấu, tâm oán hận, cáu kỉnh, tức giận và không trung thực. Nhưng vẫn còn các vật chất bất hảo khác như nghi tâm, cầu thả, tự cho mình là đúng, giảo hoạt, phù phiếm và kiêu ngạo. Những quan niệm bất hảo này đã nấp vào các ngóc ngách giống như các loại rác và bụi bẩn. Tôi rất vui vì bản thân đã tận dụng cơ hội này để dọn dẹp mọi thứ và loại bỏ đống rác này. 2. Không đi về phía cực đoan. Tôi nhận thấy rằng các chấp trước khác nhau của tôi có liên quan mật thiết đến văn hóa đảng. Là học viên, chúng ta cần thanh lọc tư tưởng của mình, nhưng văn hóa đảng khiến tư duy của chúng ta trở nên biến dị. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng đối với các học viên Trung Quốc là đọc cuốn Cửu Bình. Ví dụ, một học viên Đại Pháp cần hướng nội để không ngừng đề cao bản thân, chịu đựng gian khổ và duy trì tinh tấn. Tuy nhiên, nếu diễn giải ý tưởng này trong cái khung của văn hóa đảng, thì kết quả sẽ không tốt lắm. Mặc dù các học viên Pháp Luân Công hướng đến mục đích buông bỏ nhân tâm, nhưng văn hóa đảng có thể làm sai lệch điều này để cuối cùng các học viên chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác. Nói cách khác, nó chỉ đang chuyển từ chấp trước này sang chấp trước khác, thay vì thực sự tinh tấn dựa trên Đại Pháp. Tôi hiểu đó là do cựu thế lực đã sử dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc để tiến hành cuộc bức hại Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Là những học viên, chúng ta cần phải trừ bỏ tất cả các nhân tố của văn hóa đảng, vượt lên trên quan niệm người thường để phản bức hại. Điều này có vẻ phức tạp, nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây chỉ là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bước đi trên con đường của mình thật tốt, theo sự dẫn dắt của Đại Pháp. 3. Uy lực của Đại Pháp. Vì cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, lần đầu tiên đọc cuốn Kiểu Bình tôi đã rất sợ, nhưng đồng thời cũng thấy tò mò và có chút phấn khích. Khi đó tôi không chắc liệu đây có phải là làm chính trị hay không. Sau đó tôi đã có lý giải sâu sắc hơn và đã tham gia sản xuất và phân phối Kiểu Bình. Nhưng tôi làm việc này một cách hời hợt, như thể chỉ đang hoàn thành một bài tập. Tôi đã không làm điều này xuất phát từ tâm. Lần này khi đọc lại Kiểu Bình, tôi thấy hoàn toàn khác. Thực ra tôi thấy một số nội dung giống như chưa từng đọc qua. Tôi cũng đã có thể lý giải những nội dung này dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp. Ví dụ, trước đây khi đọc đến nội dung cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn thịt người, tôi cảm thấy thật ghê tởm và thường bỏ qua. Nhưng trên thực tế, sư phụ đã nói về đạo Atula trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nên tôi đã liên tưởng đến quan hệ giữa tà linh và đạo Atula. Suy nghĩ theo cách này, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc thanh trừ những độc tố của tà linh trong tư tưởng của bản thân. Sư phụ giảng, vậy nên tôi cũng biết, sau khi Kiểu Bình được công bố, một khi đưa chân tướng triển hiện trước mặt con người thế gian, triển hiện trước mặt người dân Trung Quốc, thì tà đảng Trung Cộng ấy nhất định sẽ giải thể. Dù sao đi nữa, đó là uy lực của Phật Pháp. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Sư phụ cũng giảng, đệ tử, có bạn đồng tu nói Kiểu Bình có lực lượng của Pháp, có thật vậy không? Sư phụ, quả thật như thế. Về Kiểu Bình, mọi người đều biết rằng chân tướng, cứu chúng sinh, giải thể tà linh ác đảng, đó chẳng phải đều là đệ tử Đại Pháp cần làm khi chứng thực Pháp và Đại Pháp chính Pháp cần làm sao? Đương nhiên có lực lượng của Pháp, nhưng chư vị không được coi đó là Pháp để học. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Nếu tôi chú ý đến Kiểu Bình và giải thể văn hóa đảng sớm hơn, tôi đã có thể tránh được nhiều sai lầm và tu luyện tốt hơn. Giờ đây khi đọc Kiểu Bình, cảm giác miễn cưỡng và do dự mà tôi có trước đó đã không còn nữa. 4. Quan tâm đến các chi tiết nhỏ. Tu luyện là một việc nghiêm túc. Trong tu luyện không có việc gì nhỏ. Ngay cả những vấn đề tưởng như vô hại nhất cũng có thể tạo ra sơ hở lớn, khiến cựu thế lực có thể lợi dụng. Sư phụ đã từng giảng về điều này, và tôi cũng đã đọc điều này trong các bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ Net. Nhưng một số học viên vẫn bỏ qua nguyên tắc này. Một số đã tụt hậu trong tu luyện, và nhiều người thậm chí đã mất đi sinh mệnh của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, việc không coi trọng những vấn đề nhỏ này là biểu hiện của giả, đại và rỗng, vốn là các đặc điểm của văn hóa đảng. Ví dụ, khi một số học viên làm những việc chứng thực pháp hoặc giảng chân tướng, họ chờ đợi đại sự xảy ra. Khi quá chấp trước vào điều này, họ có thể gặp vấn đề. Họ không hiểu rằng tu luyện không nằm ở biểu hiện bề mặt. Đôi khi, hành vi bề mặt có vẻ tốt lại dẫn đến các thiếu sót trong tu luyện và ngược lại. Khi chúng ta thực sự tinh tấn trong tu luyện, chúng ta có thể thấy rằng xung quanh chúng ta luôn có cơ hội để hướng nội và đề cao bản thân. Cách chúng ta lý giải và xử lý sự việc sẽ phản ánh chấp trước của chúng ta. Chú ý đến những chi tiết nhỏ này không chỉ giúp chúng ta vượt qua khổ nạn mà còn tránh được những rắc rối trong tương lai. Nhưng khi ở trong văn hóa đảng sẽ rất khó nhận ra những việc nhỏ này, vì văn hóa đảng vốn là làm việc hời hợt thay vì làm thực chất, coi trọng hình thức chính trị thay vì thực sự có trách nhiệm, kết bè cánh thay vì vị tha và quan tâm đến người khác. Các học viên Đại Pháp tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để hoàn thiện bản thân, từ tâm tính, lời nói cho đến hành động. Điều này hoàn toàn khác biệt và tương phản với văn hóa đảng. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ các nguyên lý của Đại Pháp, chú ý từng chi tiết nhỏ và đề cao bản thân từng chút một.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.